con đã nói tiếc đi. Sao con chỉ cần trở về cái tánh giác mà con thoát ngay cái thùng sơn năm uẩn này. Đó, chúng mình nhớ là niệm Đức Dược Sư cũng như niệm Đức Di Đà, nhận lấy cái tánh lưu ly quang hay là tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ này, nhận được cái tánh mình vẫn là tánh giác mà ở khắp mười phương. Nhận được ở khắp mười phương thì tức là biết rằng cái chuyện mà cái tâm mình nó không nút ở trong cái thân này. Đã đổi cái tầm chi kiến, bây giờ chúng ta cứ cho cái tâm của mình nó đang ở trong cái thân này, cho nên nó mới thành là cái năm uẩn. Nhận cái sắc đất nước gió lửa này là sắc, này là mình, rồi nó mới lãnh thọ cái khổ vui, rồi nó mới tưởng ra cái yêu ghét. Đấy, thế thì thành nó mới ra cái thân năm ấm. Còn bây giờ đây mình nhận, mình thấy mình là tánh Phật ở khắp mười phương, tập nhận ra như thế, tập thấy là mình không ở đút nút ở trong cái đống đất nước này, mà mình đang ở khắp mười phương cùng với Đức Di Đà, cùng với Đức Dược Sư đồng một thể. Thế thì cái phương pháp niệm danh hiệu Đức Dược Sư cũng như phương pháp niệm danh hiệu Đức Di Đà để nhận ra cái tánh của mình vẫn cùng đồng thể với các ngài. Thế thì mình nhận ra, thấy được các ngài thì thấy được mình, biết được các ngài thì biết được mình, mình với các ngài đồng một thể. Cho nên nhận thấy mình ở khắp rồi thì đâu có nhận cái thứ tâm mà đút nút ở trong cái thân này. Cái tâm mà đút nút ở trong cái thân này vì nhận cái sắc này là mình, cho nên mới có cái chuyện chấp ngã. Chấp ngã là nhận cái đống đất nước này là mình, vì vậy mới dựng nó lên đối lại với tất cả mọi người. Thế là cái tham, cái sân, cái si nó mới khởi lên. Thế là sinh ra mọc tạo lên đủ các thứ nghiệp mà cảm các thứ quả báo khổ. Còn bây giờ nếu tỉnh ra mình không phải ở trong cái thân này thì ai người ta khen chê cái thân này mình không bận lọc độc lòng, mà đã biết cái thân này nó là cơm là gạo, mai đi phải giả cho đất rồi, thế thì nó còn nó mất mình không quản ngại. Hễ cứ không quản ngại thì tự nhiên là tâm mình nó an định lại, dần dần mình buông được cái năm ấm này thì mình sống với cái thân lưu ly quang hay là cái thân A-di-đà ở khắp mười phương thường trụ. Đấy là cái phương pháp giản dị, gọn gàng để cho chúng ta ra khỏi cái luân hồi mà thành Phật. Thế chúng ta học cái tứ niệm xứ đó là chuyên để quán cái năm uẩn này là không. Nghĩa là tỉnh ra đừng để năm cái thứ này, cái sắc thọ tưởng hành thức, đừng để năm cái thứ này nó vướng nữa thì mình sẽ thấy mình ở khắp mười phương. Thế là dùng cái kinh học cái tứ niệm xứ để đừng vướng mắc, đừng đâm chiêu, đừng thủ chấp năm cái thứ này là mình. Thế rồi niệm danh hiệu Đức Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Dược Đà, học kinh Lăng Nghiêm để nhận thấy mình ở khắp mười phương, trở về cái thể chất thật của mình. Học tứ niệm xứ để buông cái giả, học Lăng Nghiêm để nhận lấy cái thật. Thể chất, cái thể chất thật đấy, cũng như nói cái chuông này, cái thể nó bằng đồng mà cái tánh của nó là cứng đấy, cho nên đằng này cái thể của nó là thanh tịnh mà cái tánh của nó là giác, cho nên gọi là lưu ly quang. Thế còn dược sư là công dụng của cái tâm, của cái tâm trong suốt mà quang sáng, thì tôi có cái công dụng chữa hết các thứ bệnh. Thế còn chữ vương, cái công dụng nó đều thủ thắng, cái thanh tịnh của thể, cái quang minh của tánh, cho đến cái công dụng của dược sư, mỗi mỗi đều tuyệt vời, cho nên gọi là vương, nghĩa là vua. Cái gì cũng là nhất cả, cho nên gọi là vương. Tức là một cái danh từ này mà nói cả mấy thứ, cả cái lưu ly, cả cái quang, cả cái dược sư, ba cái đều vương cả, đều là vua cả. Nghĩa là hay lắm, giỏi lắm, nhất không còn gì bằng. Thế cho nên gọi là dược sư lưu ly quang vương Phật. Là chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để làm gì? Có cái ích lợi gì?
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Và bây giờ chúng con niệm danh hiệu Phật Dược Sư là bên trong là để mình tiêu được cái kiến hoặc cái tư hoặc. Với lại sáng giờ thầy dạy là năm uẩn, chấp ngã, chấp pháp, những cái phiền não
thì tỉnh ra. Yeah. Đừng nhận những cái là mình nữa. Nhưng mà phải biết là những cái ấy nó là vọng hoặc từ vô thủy. Nó thành cái nghiệp, nó thành cái thói quen, cái nghiệp, chứ nó không phải mình. Đừng nhận cái nghiệp là mình nữa. Đấy, mỗi khi có cái tiếng khen đến thì có cái thọ khổ là vui, tiếng chê tới thì có cái khổ nó hiện lên ở trong tâm. Chúng ta có cái thói quen nhận những cái là mình. Mà nếu không phải mình thì ai khổ ai vui vào đấy? Cái mê của chúng mình, cho nên gọi là cái vô minh. Cái mê của chúng mình từ vô thủy nó vẫn âm thầm, mà nó nhanh hơn điện. Đấy. Trong thì nó nhận cái thân này là mình, ngoài nó cho cái âm thanh là thật. Đấy, cứ thế là nó bốc lên, để thành ở có cái khổ cái vui. Mà tai nạn là cái khổ vui này nó kích thích mình, để mình có những cái đáp ứng lại lời nói hoặc việc làm. Thế là lại tạo thêm những cái nghiệp, để mà sau này phải cảm cái quả báo. Thế cho nên bây giờ phải chữa từ gốc. Đừng để cho những cái khổ vui này nó kích thích. Mà muốn để cho nó đừng kích thích mình ấy, thì phải biết nó không phải mình, mà nó là cái mê từ lịch kiếp. Nó cứ sai xử cái thân mình, nó sai xử cái tâm mình. Cũng như cái anh thổi kèn đó, đâu có muốn rằng cái nước bọt nó ra để tắc tị cái kèn đâu. Mắt thì chỉ trông thấy cái thằng bé nó chấm, nó cầm cái quả me nó chấm cái muối thôi. Thì mắt trông thôi, chứ anh ấy đâu có muốn rằng, anh đâu có nghĩ là anh ấy ăn cái quả me đâu. Nhưng mà cái tưởng âm thầm, cái mê ở trong tâm của anh ấy, nó đã âm thầm, nó tự sai, nó khiến cho cái hạch nước miếng ở dưới cầm đây, hai cái hạch chỗ này, nó tiết ra cái nước. Thế là tắc tị, tiết ra mà đến nỗi tắc tị cả cái kèn. Mà thật cái anh này đâu có muốn cái chuyện đấy. Để cái vô minh nó sai sử ngấm ngầm, mà mình không ngờ, mà mình vẫn bị chi phối. Thế thì chúng ta hàng ngày năm cái ấm của chúng mình nó chi phối mình. Đấy, cái chuyện cũng như cái anh chàng ăn me, như là cái anh thổi kèn này, mà bị cái thằng bé ăn me nó phá rối. Đấy, thế thì chúng mình cũng thế. Năm ấm của mình nó vẫn cứ lặng lẽ, mà chúng mình cứ trôi lăn theo nó. Cho nên phải học cái tứ niệm xứ để tỉnh ra, mà nhận ra. Thế còn đây thì mình niệm cái danh hiệu. Trong cái lúc mình niệm ấy, thì tức là ở đây nói đề khởi cái danh hiệu lên, thì là mình phải nhớ, thì mình tự nhiên mình nhớ đến cái bổn phận dược sư, tỉnh ra mà chữa cái bệnh điên đảo ấy đi. Còn nói tiếp.
Phải tự niệm mình thanh lọc cái mê. Còn bên ngoài là mình phải tin chắc có nguyện lực của Đức Phật Dược Sư Ngài ủng hộ.
Đấy, cái niệm danh hiệu là hai phần đó. Một phần là tự lực nương cái danh hiệu ấy mà tu, mà tỉnh, mà sửa. Thế còn một phần thì có oai thần của Phật giúp đỡ. Mẹ con cũng như đứa trẻ nương cái lực của mẹ trông nom săn sóc mà nó lớn lên được, nó sống được.